Đó là tôi nói đại khái cho quý vị hiểu cái ý của 3 và 1 này, phải không? Hiểu rõ cái đó rồi thì không có gì thắc mắc hết. Chứ giải từ câu từ chữ thì cái này nó hơi rắc rối. Bởi vì Ngài dùng cái lý luận theo Ấn Độ đó, nghĩa là lập tới lập lui, cho người ta thấy một cái vấn đề mà có nhiều trường hợp, gọi là tứ cứu bách phi đó, thì nó hơi khó. Bây giờ tôi đọc tiếp. Nay đây, điểm khởi đầu của ba thừa thì tứ đế được nêu lên trước hết. Pháp vốn đã không có sai khác thì tứ đế cũng đâu phải chẳng đại, mà nói rằng hàng thanh văn quán nó địa vị lại ở bậc tiểu. Thế mới biết tứ đế tợ như sông, người ví như thú, hàng thanh văn kém nhất dụ như thỏ, tuy lội qua sông mà chân không đến đáy, nên chưa có thể hiểu, thể biết được chỗ sâu tột. Địa vị các ngài còn ở bậc thấp. Đâu phải tất cả những người quán tứ đế đều thành tiểu, như người trí chiếu cao minh, lượng bằng voi lớn thì có thể đến cùng nguồn tận mé, hiển nhiên thành đại. Cho nên biết kẻ hạ trí quán thì được quả thanh văn, người trung trí quán thì được quả duyên giác, bậc thượng trí quán thì được quả Bồ Tát. Biết tông rõ ràng, há cho tính toan tính ư? Thì đây mới dẫn kinh để cho chúng ta thấy. Như Phật buổi đầu sau khi ngộ đạo, Ngài nói về Pháp Tứ Đế, thì nói rằng Pháp Tứ Đế, hàng thanh văn quán Tứ Đế liền ngộ được, tu được chứng quả thanh văn. Rồi duyên giác quán Tứ Đế chứng quả duyên giác, Bồ Tát quán Tứ Đế chứng quả Bồ Tát. Thì sao mà cũng một pháp mà rồi mỗi vị tu chứng lại khác nhau? Ở đây tôi ví dụ như Tứ Đế, mở đầu là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế. Đó. Như vậy thì Khổ Đế là Đức Phật chỉ cõi đời là đau khổ, con người là đau khổ. Chỉ lẽ thật, cái khổ không ai tránh được. Thì như vậy cái hàng thanh văn nghe nói Tứ Đế là khổ, còn sanh ở trong cõi trần là còn khổ. Cho nên các ngài quán Tứ Đế rồi cố tu được nhập Niết Bàn cho hết khổ. Như vậy thì tu rút để vào Niết Bàn hết sinh tử là hết khổ. Thì đó là quán Tứ Đế. Nhưng mà Bồ Tát quán Tứ Đế thì sao? Cuộc đời là khổ, con người là khổ, mà chúng sanh mê muội, cho nên bị lăn đi lộn lại trong cõi trầm luân này, chịu không biết bao nhiêu khổ. Bây giờ mình biết cái đó là khổ thì mình phải làm sao? Phải ra tay cứu vớt, phải tìm cách chỉ cho họ thấy rõ cái nguyên nhân nào đưa đến đau khổ, để chỉ cho họ tiêu diệt nó. Nguyên nhân nào sẽ được an vui, chỉ cho họ thực hành. Như vậy cố gắng lăn lộn trong cõi khổ để mà dìu dắt, để chỉ bảo cho chúng sanh thấu được lẽ khổ và tìm nguyên nhân khổ để mà tiêu diệt nó. Chừng nào chúng sanh thấy khổ thì lòng mình mới an. Thì như vậy đó là tâm ai? Tâm Bồ Tát mất, phải không? Cũng là quán khổ, mà bên kia quán khổ rồi lo chạy rút vào Niết Bàn cho yên. Bên này thấy khổ mà chấp nhận trong cảnh khổ đó, phải làm sao cho mọi người chúng sinh trong cõi này được thức tỉnh, được thấy khổ thì mình mới yên. Thì như vậy thành Bồ Tát. Như vậy thì Pháp Tứ Đế nhất định là của thanh văn hay là nhất định của Bồ Tát? Không nhất định gì hết, phải không? Tùy theo cái nhìn. Đó là cái quan niệm nó rất là quan trọng đối với sự tu hành. Cho nên nhiều khi tôi nói mà quý vị tưởng lầm, tưởng như là tôi là chỉ trích người tu tịnh độ. Chứ tôi nói rằng mình ở đây, nhất là như chúng tôi, sự ăn mặc tất cả đều nhờ Phật tử giúp, giúp cho tôi tu. Tôi tu mà tôi mong rằng làm sao hết đời này của tôi về cực lạc tôi ở bên luôn. Thì quý vị nghĩ sao? Như vậy thì mọi Phật tử thương tôi, giúp tôi tu, mà riêng tôi mong về bản tôi hưởng vui, để bỏ Phật tử làm sao làm? Thì vậy tôi sao? Như vậy thì vô tình thôi, tiêu cực quá, lợi dụng lòng tốt của Phật tử để rồi tôi lo tôi được sung sướng riêng. Như vậy thì tôi tốt chưa? Còn bây giờ tôi biết tôi sống, tôi tu, tôi hiểu đạo lý là nhờ Phật tử, kẻ giúp cái điều này, người tạo duyên nọ, cho nên tôi mới có phương tiện sống yên ổn tu. Mà quý Phật tử giúp cho tôi là gieo cái nhân, gieo cái nhân duyên để gặp lại tôi giáo hóa. Đời này tu chưa xong, đời khác tiếp tục tu nữa. Bây giờ tôi bỏ tôi đi mất thì quý vị có thất vọng không? Mà về cực lạc là tôi chưa thấy thầy nào về cực lạc trở lại hết rồi, phải không? Về bển bị đủ tiện nghi quá, không muốn trở lại đó. Rồi ở luôn thì tội nghiệp cho mấy người lo giúp ở bên này, người ta buồn, nên tôi không chịu. Tôi nói tôi không chịu về cực lạc, mà tôi tu là tôi phải nhận nợ nơi quý Phật tử. Mà nhận nợ thì tôi phải trả nợ. Trả nợ thì tôi phải làm sao? Tôi hướng dẫn giáo hóa cho Phật tử tiến lên. Mà tôi vui nhất là khi tụng kinh, đọc kinh Pháp Hoa. Đọc kinh Pháp Hoa thì thấy Đức Phật Ngài nói sao? Ngài nói hội chúng mà dự trong cái hội Pháp Hoa đó, bao nhiêu muôn ức người đó, mà những người đó hoặc là Bồ Tát, hoặc là Thanh Văn, hoặc là Duyên Giác, hoặc là người thường, nhưng mà đều là do Đức Phật thuở xưa giáo hóa họ. Họ từ người thường lần lần Phật tiến lên Bồ Tát, rồi họ tiến lên là những Phật tử thuần thành, rồi Phật tiến lên lần lần tới thành Phật, thì họ bây giờ là Bồ Tát, là Thanh Văn đến dự hội. Thì thấy thầy trò có thủy chung vui quá, phải không? Nghĩa là thầy tu trước thầy thành Phật, trò tu sau trò thành Bồ Tát, thành Thanh Văn, Duyên Giác, cùng giữ một hội. Thì như vậy có tình có nghĩa rõ ràng. Bởi vậy nên tôi thấy tôi thích, thích như vậy, chứ tôi không thích về cực lạc ngồi mình. Đó là cái nhìn của tôi. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cũng một pháp tu, cũng một cái lời Phật dạy, mà mỗi cái quan niệm khác nhau. Như vậy thì chúng ta phải hiểu cái tâm trạng Bồ Tát không phải là ai đâu trên trời trên mây gì tới, nhưng mà ngay trong cái cõi đời này mà ai phát tâm rộng lớn, thương người, lo cho chúng sinh thì đó gọi là Bồ Tát. Còn ai chỉ chăm chú lo giải quyết cho mình để được thảnh thơi thì đó là Thanh Văn. Đó, thì chỉ cũng tu vậy, người nào cũng tu, chứ đâu phải Thanh Văn không tu. Tu lắm, nhưng mà tại cái quan niệm hai bên khác nhau. Bởi vậy đây mới nói rằng cùng một pháp tứ đế mà một bên quán tứ đế thành Thanh Văn, một bên quán tứ đế thành Bồ Tát. Đó. Như vậy thì quý vị thấy không có lạ, không có phải đợi những cái pháp thật cao siêu mới phải của Bồ Tát, còn những pháp thường thường không phải của Bồ Tát. Thực ra pháp nào tùy cái trình độ mà trở thành cao thấp khác nhau. Vì thế Thanh Văn thấy khổ mà dứt tập, Duyên Giác ngộ tập tan rã mà quán ly. Bồ Tát thấu rõ nguồn chân, biết tập vốn không hòa hợp. Ba người cùng quán tứ đế, nhưng chính quả có khác nhau, bởi do quán có cạn sâu, đối chiếu hẳn có cao thấp. Thì chỗ này là giải thích thêm cho rõ cái pháp quán mà có sai biệt. Nói rằng Hà Thanh Văn thấy khổ mà dứt tập, Bởi vì khổ, biết cái khổ là quả, như sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ, biết cái quả đó. Cái quả đó từ đâu mà ra? Tức là từ tập đế, tham sân si mạng nghi vân vân đó. Từ những cái đó mà sanh ra cái thân chịu khổ này. Như vậy thì muốn hết cái thân chịu khổ đời sau thì phải dứt hết cái tập đế là tham sân si mạng nghi vân vân đó. Như vậy cho nên gọi là thấy khổ mà dứt tập, dứt hết cái đó, mà hết cái nhân để thọ sanh rồi thì đó là nhập niết bàn, thấy khổ. Còn duyên giác ngộ tập tan rã mà quán ly. Ngộ tập tan rã mà quán ly. Tập tan rã là sao? Tức là tham sân si mạng nghi ác kiến vân vân. Cái đó nó từng phần hợp lại, nó không có thiệt. Bởi không thiệt cho nên biết cái đó không phải là một cái gì cố định, mà mình nếu không theo, không làm thì tự nhiên nó tan, tan nát. Vì vậy biết cái tập nó là gom, chứ tập là hợp, là nhóm đó, nhóm hợp lại, nó không có thiệt. Mà không thiệt thì mình không gom lại nữa thì tự nó lìa, chứ không có gì hết. Nhưng giờ thường thường người ta hay nói thế này, nó từ si mê cho nên khởi ra tham, rồi từ tham không được khởi nên sân đó. Như vậy thì si tham sân nó liên hệ nhau. Như vậy thì liên hệ đó nó là một chuỗi thật hay là nó từng cái rời rạc? Thí dụ bây giờ quý Phật tử thấy một cái món đồ đẹp, đồ quý mà người đó họ định họ tặng cho mình, mình vừa mới mừng nè, rồi cái ai đó lại can không cho họ tặng, thì lúc đó sao? Mình thích cái món đồ đẹp đó, mình sắp được tặng, đang mừng, thỏa mãn cái lòng tham mình vui. Bây giờ ai ngăn không cho, không cho tặng mình, thì có giận người ngăn không? Nhất định giận đùng đùng cái người đó vô cớ mà ngăn. Như vậy thì từ tham mà sân sân, phải không? Chứ vậy thì cái tham và cái sân nó liên kết với nhau hay là nó rời rạc với nhau? Thực ra thì mới thấy thì nó là liên kết với nhau. Từ cái lòng tham muốn được, bây giờ bị ai ngăn không cho mình được thì nổi giận. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy, nhìn kỹ lại coi, cái giận với cái tham là một hay là hai? Cái giận thì la lối ôm sòm, còn khi tham đâu có la lối, phải không? Có khi là năn nỉ người ta nữa. Thì hai cái nó rời rạc, chứ nó đâu phải một. Thì chẳng qua trong cái sự liên kết từ cái giấy lòng tham là do mình xem, mình nhận xét cái đó là đẹp, cái đó là quý, mình mới tham. Rồi tham rồi bị ngăn lại mình mới sân, thì thấy như nó có một cái sự liên hệ dây chuyền với nhau. Nhưng mà thật ra thì mỗi cái nó riêng biệt, sân khác, rồi tham khác, si khác. Nhưng mà vì chúng ta sống trong cái đời này, cái này có rồi cái kia có, nó liên tục như vậy thôi, chứ nó không phải là một. Mà nếu không phải là một thì mình tách ra từng cái, mình dẹp nó, cái nó hết thì gọi là ly, quán ly. Vì vậy cho nên biết cái tập là tan rã mà mình quán ly, ly cho nên các ngài ngộ đạo, chứng quả duyên giác. Bồ Tát thấu rõ nguồn chân, biết tập vốn không hòa hợp. Nà, như vậy thì Bồ Tát các ngài thấu tột được cái nguồn chân, tức là chân lý. Thì biết tập, tập là cái chung mà nó không có thật. Như tôi thường ví dụ một cái nắm tay là do hợp năm ngón, phải không? Bây giờ người ta cứ nói năm ngón đó nó hợp lại thành nắm tay, nhưng mà về cái người trí thì nói năm ngón là năm ngón, chứ nó không có nói hợp, không nói nắm tay được. Vì chia ra từng ngón thì làm gì có nắm tay, phải không? Như vậy thì biết rõ cái thể nắm tay nó là rỗng, là không thiệt. mà cái thể của cái nắm tay không thiệt thì cũng như cái tập đế tham sân si vân vân nó là không thiệt. Mà tập đế không thiệt thì khổ đế có thiệt không? Cũng không thiệt luôn. Biết rõ cái thể không thiệt của nó thì tự nhiên không có sợ cái khổ, mà cũng không có gấp lìa cái tập, mà phải lợi dụng cái tập đi trong đường khổ để làm giác ngộ chúng sanh. Đó là tâm niệm của Bồ Tát. Ba người cùng quán tứ đế nhưng chứng quả có khác nhau, bởi do quán có cạn sâu, đối chiếu hẳn có cao thấp. Đó, từ cái quán cạn, quán sâu mà cái thứ bậc các ngài có cao thấp. Vì vậy hạ thừa tu bậc hạ, chưa tu điều của bậc trung và thượng, thượng thừa tu bậc thượng mà gồm tu cả trung hạ. Bậc trung tu trung hạ chẳng tu được bậc thượng. Thượng trung hạ do người, chẳng phải tứ đế khiến người có đại có tiểu. Như vậy thì nói rằng ba bậc tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Mà tiểu thừa thì chỉ tu được cái bậc tiểu của mình thôi, còn trung thừa thì tu được cái bậc tiểu và bậc trung, còn đại thừa thì tu cả ba bậc tiểu trung đại thì có hết. Tôi nói thí dụ cây thang nó có 9 nấc mà mình leo lên 3 nấc, leo được 3 nấc thì coi được một bậc. Thì cái người leo lên 3 nấc họ chỉ biết nấc 1, nấc 2, nấc 3 thôi, họ không biết được nấc thứ 4, thứ 5. Còn người leo được 6 nấc thì sao? Là họ phải qua 1, 2, 3 rồi lên 4, 5, 6. Thì như vậy họ tới cái bậc 6 là họ đã qua hết cái cấp 3 dưới rồi, tức là 3 nấc dưới rồi, rồi mới lên tới cái cấp trên của họ. Còn nếu người lên tới chót cây thang là 9 nấc thì sao? Thì họ chẳng những được cái nấc thứ 9 mà họ đã đi từ nấc thứ 1 lên tới cái thứ 9 là qua đủ, qua hết, phải không? Vì vậy mà nói hạ thừa thì tu bậc hạ, trung thừa thì tu bậc hạ bậc trung, còn đại thừa thì tu cả hạ trung và thượng. Đó, hiểu vậy thì nó không có gì lạ. Như vậy thì từ cái chỗ đó mà chúng ta mới hiểu cái pháp của Phật không có phân chia, nhưng trình độ chúng ta sai khác mà biến thành có chỗ phân chia. Nhưng ba thừa dù khác mà cùng đồng một điểm trọng yếu là thoát khổ. Dù cho tu Thanh Văn, tu Duyên Giác, tu Bồ Tát cũng là thoát khổ. Nhưng mà thoát khổ làm sao? Nếu mà tiểu thừa Thanh Văn thì muốn thoát khổ cho mình, đặt nặng cái thoát khổ cho mình. Duyên Giác thì cũng thoát khổ cho mình, và khá hơn chút là cũng giúp cho một ít người thân cận gần gũi. Còn Bồ Tát thì muốn cho mình thoát khổ thì trước phải làm cho mọi người hết khổ. Đó, cũng là thoát khổ mà mỗi cái niệm nó khác nhau.